Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Cầu nguyện cho kẻ thù, dựa trên lời Chúa trong Luca chương 23, câu 33 và 34.
Khi đến một chỗ gọi là chỗ sọ, họ đóng đinh Ngài trên cây thập tự tại đó, cùng hai tên trộm cướp, một tên bên hữu Ngài, một tên bên tả. Song Đức Chúa Giê-xu cầu rằng, lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Đoạn họ bắt thăm chia nhau áo sống của Ngài.
Cầu gốc của bài học. Song Đức Chúa Giê-xu cầu rằng, lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Luca chương 23, câu 34, phần A. Câu hỏi suy gẫm. Trên cây thập tự, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện điều gì cho những người đóng đinh Ngài? Chúa đã nêu gương nào qua lời cầu nguyện đó? Ngày nay chúng ta học theo gương cầu nguyện của Chúa như thế nào? Kính thưa quý vị, đóng đinh là một hình phạt dã man nhất trong thời đại La Mã cổ, vì làm cho tử tội đau đớn tột cùng trong một thời gian dài trước khi chết. Thế nhưng, trong sự đau đớn tột cùng đó, Chúa Giê-xu vẫn nhìn thấy và cảm thương những người vừa mới đóng đinh Ngài, vì họ không biết việc làm của mình là phạm thượng. Họ không biết người họ đóng đinh là con Đức Chúa Trời. Chúa đã dâng lên Cha lời cầu nguyện cho những kẻ đóng đinh Ngài. Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Chúa Giê-xu cầu nguyện, lạy Cha, xin tha cho họ. Không phải Chúa xin Cha tha thứ vô điều kiện cho các tội nhân này, dù họ không ăn năn, nhưng ở đây, Chúa cầu xin Cha tha cho sự ngu dốt của họ, vì họ không biết việc họ làm là tội lỗi tày trời. Nhờ đó họ còn có thời gian và cơ hội ăn năn để được cứu. Qua lời cầu nguyện trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã cho các môn đồ và những người chứng kiến thấy rõ rằng những lời Chúa dạy hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ chúng ta không phải chỉ là lý thuyết suông hoặc Chúa chỉ dạy môn đồ mà chính Ngài không sống đúng với lời Ngài dạy. Lời nói của Chúa hoàn toàn đi đôi với việc Ngài làm. Chúa đã nêu gương sống đúng với lời dạy dỗ và gương sống này đã ảnh hưởng sâu đậm đến chấp sự Ê-tiên. Khi ông đang vô cùng đau đớn vì bị từng hòn đá căm thù ném xuống, trước khi chết, ông đã quỳ xuống cầu nguyện. Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ. Công vụ chương 7 câu 60. Chúa Giê-xu đã để lại một gương cầu nguyện cho chúng ta noi theo. Thứ nhất, chúng ta ngày nay có thể không còn chịu những hình phạt tàn nhẫn như những con dân Chúa trong hội thánh đầu tiên. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải sống trong sự thù nghịch của thế gian như lời Chúa đã phán trước trong Giăng chương 17, câu 18 đến câu 26. Dù vậy, chúng ta hãy yêu thương họ vì họ đang lầm lạc trong con đường tội lỗi. Noi gương Chúa, hãy cầu nguyện cho những người ghét và bắt bớ chúng ta để họ có cơ hội hồi tâm, nhìn biết Chúa, ăn năn và được cứu. Thứ hai, trước khi thăng thiên, Chúa phán truyền cho mỗi chúng ta ra đi dạy dỗ lời Chúa cho người khác, nhất là cho những người chưa biết Chúa. Matthew chương 28 câu 19-20. Cần nhớ rằng, lời dạy hữu ích là lời dạy đi đôi với việc làm. Nếu chúng ta chỉ nói mà không làm, hoặc nói mà làm ngược với điều mình nói, thì những lời dạy của chúng ta sẽ trở nên vô ích. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tình yêu Ngài tràn ngập trong con, để chính tình yêu đó tuôn ra cho những người ghét bỏ con, thù nghịch cùng con. Xin cho con yêu thương và cầu nguyện cho họ, như Chúa đã từng cầu nguyện cho những kẻ đóng đinh Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đáp ứng ra sao với gương cầu nguyện của Chúa trên thập tự giá? cầu nguyện đầy những yêu thương cho người thù nghịch rộng đường thứ tha. Họ mau từ bỏ đường tà, ăn năn với Chúa lánh xa tội trần.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.